Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 24 tháng 4 năm 2022. Chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, 24 tháng 4, Chúa Nhật thứ hai phục sinh, cuối tuần Bát Nhật phục sinh, Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa. Không cử hành lễ thánh Fidele Sigmaringen, linh mục tử đạo. Giáo huấn số 22, Khai tâm Kitô giáo, phần tiếp theo. Ở đâu việc cử hành bí tích rửa tội cho các nhi đồng đã thành thói quen phổ biến, thì việc cử hành này trở thành một hành vi duy nhất, gom lại một cách rất tóm tắt các giai đoạn chuẩn bị cho việc khai tâm Kitô giáo. Theo bản chất của nó, việc ban phép rửa cho các nhi đồng đòi hỏi một giai đoạn dự phòng sau phép rửa. Đây không chỉ là cần thiết phải dạy dỗ sau phép rửa, nhưng còn cần làm triển nở ân sủng của bí tích rửa tội trong sự tăng trưởng của con người. Đây là phận vụ đặc thù của việc dạy giáo lý. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1231. 25 thứ hai, Thánh Marco, tác giả sách Tin mừng, lễ kính. Thánh bệnh tuần thứ hai. 26 thứ ba. 27 thứ tư. 28 thứ năm, Thánh Phêrô Chanen, linh mục tử đạo. Thánh Louis Rignon Montfort, linh mục. 29 thứ sáu, Thánh Catarina Siena, trình nữ, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 30 thứ bảy, Thánh Pio thứ năm, giáo hoàng. Tháng năm, ý cầu nguyện, cầu cho giới trẻ sống trọn vẹn niềm tin. Xin cho giới trẻ, khi được mời gọi sống trọn vẹn niềm tin của mình, có thể khám phá nơi cuộc đời của Đức Maria, cách thức lắng nghe, phân định sâu sắc, can đảm sống đức tin và tận tụy phục vụ. Tháng kính Đức Mẹ. Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân thành không hề tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hề tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của mẹ. Mùng 1 tháng 5, Chúa Nhật thứ ba phục sinh. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai phục sinh, cuối tuần Bát Nhật phục sinh, Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa.
Cùng hoan ca lên đi mừng Thiên Chúa đã khai hoàn, vượt qua bao cơn đau Ngài đã chiến thắng tử thần. Đàn ca vang tung hô, nào muôn dân vui lên, hãy cầm tiếng hát Alleluia. Vượt Chúa ta hôm nay cùng sinh giữa ai quang vinh, từ đây muôn sinh linh chưa từng phải tôi tin. Đàn ca lên vui mê, trong tay anh ca mơ, vượt qua thế nhân muôn đời.
Chúa đã giải thoát khỏi đời, đem ơn tái sinh ngập tràn lòng muôn người, là nguồn sống mới người ơi.
Cùng hoan ca lên đi mừng Thiên Chúa đã khai hoàn, vượt qua bao khổ đau Ngài đã chiến thắng tử thần. Tại ca vang tung hô, là muôn dân vui lên, hãy lên tiếng hát Alleluia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thắng lên mù mê, dâng tay ánh sáng mới, vượt qua thế nhân muôn đời.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bước vào Chúa Nhật thứ hai mùa Phục Sinh. Phụng vụ hướng chúng ta về đại lễ kính lòng Chúa thương xót, để đừng bao giờ nghi ngờ hay giới hạn tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và từ đó chúng ta được mời gọi trở thành sứ giả của lòng thương xót Chúa cho anh em chúng ta. Hiệp dâng thánh lễ, chúng ta cầu nguyện cho quý ân nhân và thân nhân của đài. Giờ đây xin lòng Chúa thương xót thanh tẩy chúng ta sạch mọi tội lỗi, giúp chúng ta cử hành thánh lễ tạ ơn này cách xứng đáng.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi gần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Hòa bình an vui
cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng con
thờ lạy Chúa.
Chúng con
cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, là Chúa trên trời, là Chúa Cha toàn năng.
Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu.
Xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Chỉ có Chúa là đấng tối cao.
Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hàng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng thánh thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy, nhiều dấu lạ điềm thiên được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tông đồ. Mọi tín hữu đều đồng tâm nhất trí, thường hội họp tại hành lang Salomon. Không một ai khác dám nhập đoàn với họ, nhưng dân thì lại ca tụng họ. Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa, cả đàn ông đàn bà rất đông. Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố, đặt trên giường trên trỏng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành chung quanh Jerusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau, cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành.
Đó là lời Chúa. Chúng tôi đây là người Chúa đã từng hiện.
trở về. Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở.
Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, một người anh em của anh em. Tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giêsu. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi là Patmo. Vì đã trao giảng lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giêsu, tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa. Và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn nói rằng: điều ngươi thấy, hãy ghi vào sách và gửi cho 7 hội thánh. Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy 7 cây đèn vàng. Ở giữa các cây đèn, có ai giống như con người, mình mặc áo trùng và ngang ngực có thắt đai bằng vàng. Lúc thấy người, tôi ngã vật xuống dưới chân người như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói: đừng sợ, ta là đầu và là cuối, ta là đấng hằng sống. Ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời. Ta giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ. Vậy ngươi hãy viết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này.
Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông chăm tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà. Có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma: đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo: Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.
Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, ngày 22 tháng 2 năm 1931, Chúa Giê-xu đã hiện ra và mặc khải cho nữ tu Faustina thuộc dòng Đức Mẹ Từ Bi ở Ba Lan sứ điệp về việc tôn sùng lòng Chúa thương xót. Ngài còn dạy cho chị họa lại bức ảnh thánh. Trên tấm ảnh đó có hai luồng sáng phát xuất từ trái tim của Chúa. Luồng sáng trắng chỉ nước làm cho linh hồn nên công chính, và luồng sáng đỏ chỉ máu, đó là sự sống của linh hồn. Kể từ đó, nữ tu Faustina đã dành cả cuộc đời để thi hành sứ điệp mà Chúa mời gọi. Ngày 30 tháng 4 năm 2000, nhằm Chúa Nhật thứ hai mùa Phục Sinh, trong thánh lễ phong hiển thánh cho nữ tu Faustina, thì Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã công bố quyết định dành riêng ngày Chúa Nhật thứ hai của mùa Phục Sinh là ngày Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Trong ngày này, Giáo hội cho chúng ta nghe trình thuật tin mừng theo Thánh Gioan, thuật lại việc Chúa Giê-xu Phục Sinh hiện ra với các tông đồ và cách riêng cho ông Thomas. Chúa Phục Sinh đã chữa lành tâm hồn của ông, ban cho ông ơn đặc biệt, đó là tin vào Chúa Phục Sinh. Chúng ta biết sự kiện Đức Giê-xu tử nạn trên thập giá vẫn còn là một điều ám ảnh cho các tông đồ, khiến cho các ông trở nên hoảng sợ, mất phương hướng. Tin mừng nói rằng các tông đồ rút lui vào trong nhà, đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Không những sợ người Do Thái, các tông đồ còn mang một tâm trạng thất vọng, chán nản. Bởi nếu trước đây các ông theo Thầy Giê-xu với ý định là nếu Thầy vào thành Jerusalem để làm một cuộc khởi nghĩa giành chiến thắng, thì các ông sẽ được vẻ vang và có chỗ đứng ở trong xã hội. Thế nhưng bây giờ Thầy đã chết, mà lại còn chết một cách nhục nhã trên thập giá, khiến cho các tông đồ thất vọng tràn trề, bao nhiêu hy vọng tiêu tan, tương lai trở nên mù mịt. Tuy vậy, các ông còn chưa hết hoảng loạn thì Chúa Giê-xu Phục Sinh đã hiện ra với các ông. Món quà đầu tiên của lòng Chúa thương xót đó là sự bình an. Chúa Giê-xu Phục Sinh nói với các ông: bình an cho các con. Sự hiện diện của Chúa và lời bình an thốt ra từ miệng Người không chỉ là sự nâng đỡ các tông đồ đang khi các ông chán nản, nhưng còn để củng cố tinh thần cho các ông. Chúa Phục Sinh cho các ông được đụng chạm đến Chúa bằng xương bằng thịt để các ông vững tin. Thánh Gioan đã chia sẻ kinh nghiệm về giây phút hạnh phúc này: các ông vui mừng vì được thấy Chúa. Chúa Phục Sinh hiện ra với các tông đồ cho các ông được đụng chạm đến Người, hay nói đúng hơn, chính Chúa Phục Sinh đã đụng chạm đến tâm hồn các tông đồ, xóa đi những đau buồn, đem lại niềm vui và hy vọng cho các ông. Các tông đồ kể từ đây đã được chữa lành, được hồi sinh để sống một cuộc sống mới. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa hằng tỏ lòng thương xót cho tất cả mọi người. Ngài ban ơn đức tin cho những ai khiêm tốn cúi mình trước mầu nhiệm Phục Sinh. Chúa Giê-xu còn muốn dùng cộng đoàn giáo hội để tiếp tục nâng đỡ đời sống đức tin cho các tín hữu là những người không được nhìn thấy Chúa Giê-xu bằng mắt thường, cũng không được đụng chạm đến vết thương của Chúa, nhưng vẫn tin. Thánh Gioan muốn nói đến khía cạnh này trong câu chuyện của Thánh Tô-ma. Sau cái chết của Thầy, ông Thomas đã vì lý do nào đó ông không ở cùng với các tông đồ khi Chúa Phục Sinh hiện ra. Có lẽ ông muốn một mình đi tìm kiếm câu trả lời cho cuộc tử nạn và cái chết của Thầy Giêsu. Thực tế cho thấy, khi ông tách khỏi cộng đoàn các tông đồ, hay nói cách khác, tách khỏi giáo hội, thì ông đã đánh mất cơ hội để gặp Chúa Phục Sinh. Vì không gắn kết chặt chẽ với cộng đoàn, khi các tông đồ nói về việc Chúa Phục Sinh, ông cũng không dễ dàng chấp nhận. Vì trong đầu ông còn rất nhiều nghi vấn. Ông đã trả lời các tông đồ, nếu tôi không sờ ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. Và rồi không muốn để cho đức tin của Thomas bị tàn lụi, Chúa Phục Sinh đã hiện ra với các tông đồ. Lần này có cả Thomas. Chúa Giêsu Phục Sinh đã thể hiện lòng thương xót với một tâm hồn đang gặp thử thách trong đức tin. Người gọi đích danh Thomas, con hãy đặt ngón tay con vào đây và hãy nhìn xem thầy. Hãy đưa bàn tay ra và đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Với hành động đặc biệt của Chúa Phục Sinh, sự nghi ngờ trong Thomas đã tan biến. Trước đây, Thomas đòi kiểm chứng đức tin bằng thực nghiệm. Thì giờ đây, ông khiêm tốn tuyên xưng, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Như thế, chỉ khi Thomas quay trở về với các tông đồ, sống tinh thần hiệp thông, hiệp nhất với cộng đoàn giáo hội, ông sẽ cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót cách riêng. Cho ông được cảm thấy Chúa đã phục sinh, được thấy Chúa và đụng chạm đến Chúa. Ông được biến đổi và đức tin được củng cố. Ngày nay, nhiều người vẫn đang đi tìm những chứng từ để tin Chúa Giêsu đã phục sinh. Chứng từ ấy có thể tìm thấy nơi những cộng đoàn đức tin. Và cộng đoàn tiên khởi ở Jerusalem đã chẳng làm nên những chứng từ rất sống động về sự hiện diện của đấng phục sinh đó sao? Bài đọc một chức sách công vụ tông đồ cho thấy các tông đồ đã làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân. Dân chúng đã mang những bệnh nhân đặt lên giường trống để khi ông Phêrô đi ngang qua, ít là cái bóng của ông ngả trên ai trong họ, thì người đó được khỏi bệnh. Đông đảo dân chúng ở những thành phụ cận Jerusalem cũng tuôn đến, mang theo những người bệnh, và mọi người đều được chữa lành. Tiếp nối sứ mạng của cộng đoàn các tông đồ tiên khởi, giáo hội từng ngày vẫn thi thố và tỏ ra cho thế giới về dung mạo của Chúa Giêsu Phục Sinh hay thương xót. Trong tông thư Dung mạo lòng thương xót Misericordiae Vultus công bố ngày 11 tháng 4 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco viết: tất cả mọi hoạt động mục vụ của giáo hội cần phải được thấm đẫm sự dịu dàng, và không một chứng từ nào của giáo hội trước thế giới lại vắng bóng lòng thương xót. Ngài cũng nói đến sứ mạng của giáo hội là loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa, và Ngài nhắn nhủ giáo hội hãy đảm nhận trách vụ vui mừng loan báo sự tha thứ, là sức mạnh làm tái sinh vào cuộc sống mới và mang lại can đảm để hướng nhìn về tương lai trong niềm hy vọng. Thưa cộng đoàn, với sự cổ võ việc tôn kính lòng thương xót của Thiên Chúa trong giáo hội, nhiều người đã tin tưởng chạy đến với lòng Chúa thương xót. Tuy nhiên, giáo hội không chỉ mời gọi chúng ta đến với lòng Chúa thương xót để cầu xin cho những nhu cầu vật chất hay giải gỡ những khó khăn trong cuộc sống, cho bằng mời gọi mỗi người đến với Chúa để được chữa lành trong tâm hồn, được gia tăng đức tin, được ơn biến đổi để đi đến phát tín cách chắc chắn và mạnh mẽ vào Chúa Giêsu Phục Sinh, và từ đó trở nên dấu chỉ của lòng Chúa thương xót cho anh chị em chúng ta. Mời cộng đoàn tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng cao thần trời đất, muôn dân hữu hình và vô hình,
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria, bà đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời đưa bên đầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chúng ta không thể tìm được sự bình an và niềm vui đích thực trong thế giới nhiều đổi thay, chóng qua, đầy sự dữ này, nếu không tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Chúng ta nhìn lên trái tim bị đâm thâu của Chúa trên thập giá và dâng lời nguyện xin.
Chúa nói, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Xin cho các linh mục nhận biết chính mình luôn được Chúa xót thương, tha thứ, để biết sống lòng thương xót của Chúa đối với mọi người, nhất là khi cử hành bí tích giao hòa.
Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi. Xin cho các Kitô hữu biết tin tưởng phó thác đời mình cho quyền năng thương xót của Chúa, để sống bình an và nhiệt thành đem tình thương của Chúa đến cho mọi người.
Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Xin cho các thành viên hiệp hội lòng Chúa thương xót biết chiêm ngắm, cầu nguyện và sống lòng thương xót của Chúa, để nài xin tình thương cứu độ của Chúa trên mình và thế giới.
Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của tôi, xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết chuyên cần cầu nguyện và sống đức tin, để nhờ ơn Thánh Thần được chia sẻ dồi dào sự sống của Thiên Chúa và có được tình bạn mật thiết với Chúa Giêsu.
Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, Chúa đã tuôn đổ lòng thương xót của Chúa trên chúng con. Xin cho chúng con tin tưởng bước theo con Chúa, để được hưởng niềm vui và bình an của người được Chúa yêu thương và cứu độ.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Công lao cây trồng vun tưới là hy sinh vất vả ngày đêm, lòng tin con dâng với trọng niềm, tin yêu thiết tha với mặt ngàn bao xót xa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thanh tẩy. Xin cùng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh này. Chúng con càng hạnh diện tung hô Chúa, khi Đức Kitô đã được hiến tế làm thiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người là thiên thật, đã xóa bỏ tội trần gian, người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cùng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa thiên ca tầng trời, chúc tụng nhân nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một thiên lễ tinh tuyền.
Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, soi thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, thừa lãnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, xin người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức cây sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và truyền từng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc cố hình sinh ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa thi lễ hằng sông và thanh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con đài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hồi thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con.
Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lưu thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giáo mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
Chính nhờ người, với người và trong người,
mà mọi danh thứ và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thích người dây, chúng ta giam nguyện rằng
xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì thương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, Thiên Chúa, Đấng Tha Tội Nhân Gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, Đấng Tha Tội Nhân Gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, Đấng Tha Tội
đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thanh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thân Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
nói mình chẳng lo sợ chi, dẫu cuộc đời còn bao chắc chờ, bao gian dở bao thờ. Vì Chúa đã phụng dịch nên con an tâm giữa bao nguy nan, trong cánh cửa hàn hay những lộng than, cho con vững vàng dù đời gian nan. Chúa đã phụng sinh nên con tin vào quyền năng sự sống sẽ đem lại cho con người đang phát vọng một sự sống thần linh. Vì Chúa đã phụng sinh nên con tin vào tình yêu của Ngài sẽ đổi mới thế gian này, đổi mới mọi thứ. Đã phụng sinh nên con sẵn sàng hiến dâng cuộc sống để cùng thờ Ngài trên tất cả, không xa ngã theo trần gian. Chúa đã phụng sinh nên con luôn tin Chúa luôn hiện diện, đang sống đồng trong cõi lòng con như trong hết mọi người tìm kiếm. Vì Chúa đã phụng sinh nên con tin vào quyền năng sự sống sẽ đem lại cho con người đang khát vọng một sự sống thần linh. Vì Chúa đã phụng sinh nên con tin vào tình yêu của Ngài sẽ đổi mới thế gian này, đổi mới mọi thứ. Hết lòng đổi thay cuộc sống, sống cho từng người đang thống khổ, đem an ủi đem niềm vui. Vì Chúa đã phục sinh nên con hăng say dấn thân quên mình, xây đất an bình cho khắp mọi nơi, con vui sống đời phục vụ yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận mình vào máu Thánh Đức Kitô là đấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cúi Thiên Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.